Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm 16 tháng 6 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày tiếp những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2005 ở Roma. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto giải thích Thánh Vịnh thứ 122, lời cầu nguyện của tín hữu xin Thiên Chúa thương xót trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ tư hôm qua 15 tháng 6. Như thường lệ, trong bài huấn đức dành cho các tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ tư hôm qua 15 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích Thánh Vịnh 122, lời cầu nguyện của tín hữu xin Thiên Chúa thương xót, vừa đồng thời chờ đợi Thiên Chúa can thiệp để giải thoát họ. Áp dụng cụ thể vào đời sống của tín hữu hôm nay, Đức Thánh Cha nói, chúng ta đây cũng vậy. Chúng ta đưa mắt hướng nhìn về Thiên Chúa. Chúng ta chờ đợi một cử chỉ yêu thương từ Ngài. Thánh Vịnh 122 nói lên niềm hy vọng Thiên Chúa sẽ ban lại sự công bằng và tự do cho những ai bị hạ nhục, bị khinh thị bởi những kẻ kiêu ngạo, không kính sợ Thiên Chúa và xúc phạm những quyền lợi của người nghèo. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau. Người công chính phó thác quan tâm của mình cho Thiên Chúa lo liệu, và chúng ta chắc chắn rằng Thiên Chúa không lãnh đạm làm ngơ trước những kẻ khẩn cầu Ngài. Thiên Chúa không quên những lời khẩn cầu của họ và của chúng ta, và sẽ không làm ta thất vọng. Kết thúc bài huấn đức, Đức Thánh Cha trích lại tư tưởng của Thánh Ambrosio, giám mục Milano, rằng Chúa Kitô là sự công bằng, là sức mạnh, là sự sống và là ánh sáng. Mặc dù trước buổi tiếp kiến, trời Roma đã đổ mưa, nhưng vẫn có đông tín hữu đến tham dự buổi tiếp kiến chung diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau bài huấn đức chính bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã tóm gọn lại bằng các thứ tiếng khác nữa như tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha. Rồi Đức Thánh Cha nói vài lời chào ngắn bằng các thứ tiếng khác nữa của vùng Trung và Đông Âu. Riêng đối với cộng đoàn tín hữu Ba Lan hiện diện, trước hết, một linh mục đọc lời chào của Đức Thánh Cha bằng tiếng Ba Lan, rồi sau đó Đức Thánh Cha đích thân nói vài lời ngắn bằng tiếng Ba Lan. Ngài cầu chúc cho các tín hữu Ba Lan một đại hội thánh thể quốc gia nhiều thành quả. Được biết, đại hội thánh thể này sẽ diễn ra tại Warsawa, thủ đô Ba Lan, trong hai ngày 18 và 19 tháng 6 này. Và như mọi người đã biết, Đức Thánh Cha cũng đã ủy quyền cho Đức Hồng Y Joseph Klemm, chủ sự thánh lễ phong chân phước cho ba đầy tớ Chúa người Ba Lan, trong thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể toàn quốc Ba Lan. Buổi tiếp kiến chung diễn ra trong bầu khí vui tươi và thân tình hơn, khi Đức Thánh Cha rời ghế chủ tọa để đi chào từng vị giám mục hiện diện, và đích thân chào những anh chị em tín hữu tàn tật được xếp chỗ ở nơi dành riêng phía bên trái của ghế chủ tọa. Tin Vatican. Hôm ngày 14 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình đã ra tuyên ngôn ca ngợi việc các nước phát triển, xóa nợ cho các nước nghèo nhất trên thế giới. Tuyên ngôn được viết và phổ biến bằng tiếng Anh, trong đó Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình biểu lộ sự hài lòng trước tin vui các quốc gia thuộc khối G8 xóa món nợ 40 tỷ đô la cho 18 quốc gia nghèo trên thế giới. Tuyên ngôn xác định việc các bộ trưởng tài chính của các nước phát triển công bố xóa nợ của 18 nước nghèo hôm ngày 10 tháng 6 vừa qua tại London là một dấu chứng rõ ràng sự liên đới của những nước phát triển cần phải có đối với những nước đang trên đường phát triển. Nhưng trách nhiệm của chính phủ của tất cả các nước là tiếp tục làm việc để thực hiện tất cả những lời hứa được đưa ra trong vòng 30 năm qua. Tuyên ngôn nhắc lại lời thỉnh cầu được Đức Gioan Phaolô đệ nhị lặp đi lặp lại nhiều lần về vấn đề này, và nhận định rằng, cuối cùng các quốc gia thuộc khối G8 đã tỏ dấu đi theo chiều hướng này. nhưng hội đồng tòa thánh cũng kêu gọi những khoản tiền nào được tha phải được dùng để dân chúng của những nước này có được cơ hội phát triển thật sự. Số tiền này được dùng chỉ để cung cấp những lợi ích công cộng cần thiết như nước sạch, an toàn về y tế, chăm sóc sức khỏe căn bản và giáo dục. Hội đồng tòa thánh yêu cầu các nước phát triển tiếp tục giữ những lời hứa trợ giúp các nước đang phát triển. Tuyên ngôn nhấn mạnh thêm như sau. Chỉ đơn giản xóa nợ không, chưa đủ. Nhưng theo sau những quyết định này là việc tăng trợ giúp cho phát triển. Tuyên ngôn kết luận. Hội đồng tòa thánh hy vọng quyết định xóa trước tiên 40 tỷ đô la tiền nợ này sẽ chỉ là bước đầu tiên trong nhiều bước kế tiếp mà các nước phát triển dự tính sẽ thực hiện cho các quốc gia nghèo. Tin Úc Châu, Đức Tổng giám mục Francis Carroll, Tổng giáo phận Canberra, cũng là Chủ tịch Hội đồng giám mục Úc Châu, đã lên tiếng kêu gọi dân chúng đang sinh sống trong những vùng đất đang bị hạn hán và thiếu nước, đừng đánh mất niềm hy vọng. Ngài kêu gọi họ luôn ý thức rằng sự sống có ý nghĩa hơn nhiều so với cơn cùng quẫn vật chất hay lợi nhuận, cho dù khó khăn thử thách.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày tiếp những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2005 ở Roma, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những câu hỏi 7, 8, 9, 10 và 11 trong số 20 câu hỏi về bí tích thánh thể cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Câu hỏi thứ 7, ý nghĩa về sự thiên thánh trong bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể là mầu nhiệm sự hiện diện thật của Thiên Chúa ở giữa chúng ta, nhưng đồng thời cũng là một mầu nhiệm khôn dò. Ý nghĩa về sự thiên thánh trong bí tích thánh thể phải được diễn tả như thế nào? Các linh mục và các tín hữu phải biểu lộ điều đó như thế nào trong khi cử hành thánh lễ mỗi ngày, dịp những lễ lớn và các mùa phụng vụ trong năm? Có những thái độ hay những cách thực hành làm lu mờ ý nghĩa của sự thiên thánh?
Cảm thức về cái thiên thánh là cảm thức ăn sâu trong văn hóa Việt Nam. Do đó, có thể nói, không có những thực hành hay thái độ văn hóa nào làm mất đi cảm thức về sự thánh thiêng của bí tích thánh thể. Tuy nhiên, có những ngăn trở khác có thể làm lu mờ cảm thức thánh thiêng này trong việc cử hành thánh thể. Chẳng hạn như dân lễ quá dội dàng, hoặc việc cử hành quá ồn ào, thiếu những khoảng trống cho sự thinh lặng và chiêm ngắm. Bên cạnh đó, việc trang trí cung thánh nặng tính cách hình thức và việc sử dụng những loại âm nhạc không thích hợp cũng có thể làm lu mờ cảm thức về thiên thánh. Ngoài ra, để gìn giữ và nuôi dưỡng cảm thức về sự thánh thiêng của bí tích cao trọng này, chúng tôi cũng muốn lưu tâm đến sự căng thẳng giữa ý nghĩa của thánh thể như một mầu nhiệm và thánh thể như một bàn tiệm hiệp thông. Có linh mục muốn đề cao ý nghĩa của thánh thể như một bàn tiệc hiệp thông huynh đệ, nhưng việc đề cao này lại làm lu mờ ý nghĩa của thánh thể như một mầu nhiệm. Ngược lại, quá nhấn mạnh đến chiều kích mầu nhiệm của bí tích lại có thể dẫn người tín hữu đến một linh đạo nặng tính cá nhân và không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa giữa cộng đoàn, cũng như tình hiệp thông huynh đệ trong việc cử hành thánh thể. Tìm cách thể hiện sự hài hòa giữa hai chiều kích này phải là một trong những mối quan tâm hàng đầu của cộng đoàn cử hành thánh thể.
Câu hỏi thứ 8. Thánh lễ và việc cử hành phụng vụ lời Chúa. Về việc cử hành phụng vụ lời Chúa bởi một giáo dân hay một thừa tác viên ngoại lệ trong các giáo xứ, trong khi chờ đợi có linh mục, bao gồm việc trao mình thánh. Hiện tượng này phổ biến như thế nào trong các giáo xứ của chư huynh? Những người trách nhiệm
có nhận được sự đào tạo nào đặc biệt hay không? Các tín hữu có hiểu được sự khác biệt giữa thánh lễ và các buổi cử hành ấy không? Họ có hiểu đúng sự phân biệt giữa thừa tác vụ có truyền chức và thừa tác vụ không có truyền chức hay không?
Cho đến nay, ơn gọi linh mục tại Việt Nam còn rất phong phú, nên giáo hội Việt Nam không đến nỗi rơi vào tình trạng thiếu linh mục. Tuy nhiên, do việc giới hạn sĩ số chủng sinh trong chủng viện, nên tại một số giáo xứ ở những vùng sâu, vùng xa, đặc biệt tại miền Bắc, vẫn chưa có linh mục. Tại những nơi này, các thừa tác viên không có chức thánh, cử hành phụng vụ lời Chúa và sau đó cho giáo dân rước lễ. Những thừa tác viên này thường là các nam nữ tu sĩ, do đó họ đều được đào tạo căn bản về thần học và kinh thánh. Đối với các thừa tác viên giáo dân, chính giáo quyền chọn lựa và chỉ định người, đồng thời tạo cơ hội để họ có thể chu toàn bổn phận tốt nhất có thể. Hầu như tất cả giáo dân đều hiểu rõ sự khác biệt giữa thánh lễ và việc cử hành phụng vụ lời Chúa, và họ rất khao khát có linh mục dâng thánh lễ cho họ.
Câu hỏi thứ 9. Bí tích thánh thể và các bí tích khác. Các bí tích khác được cử hành trong thánh lễ khi nào và theo những tiêu chuẩn nào? Khi có cử hành các bí tích và á bí tích trong thánh lễ như hôn phối, an táng và rửa tội, khi có những người không giữ đạo, những người không công giáo, những người không tín ngưỡng, có những biện pháp nào để tránh sự hời hợt và coi thường bí tích thánh thể không?
Để nói lên sự hiệp thông của cộng đoàn với những người lãnh nhận bí tích như rửa tội, hôn phối, các linh mục thường cử hành các bí tích này trong khung cảnh thánh lễ. Khi cử hành các bí tích khác trong thánh lễ, các linh mục đều theo sát những chỉ dẫn của luật phụng vụ. Các bí tích này thường được cử hành sau bài giảng. Đây là cơ hội để linh mục giúp mọi người tham dự hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa bí tích được cử hành và bí tích thánh thể. Khi có những người không giữ đạo, hoặc không công giáo, hoặc không tín ngưỡng tham dự thánh lễ, chúng tôi vẫn bày tỏ sự trân trọng đối với họ, đồng thời nhắc nhở những điều cần thiết để việc cử hành thánh thể được trang nghiêm. Các linh mục cũng có thể làm lễ an táng tại tư gia với sự tham dự của bà con hoặc hàng xóm của người đã khuất là những người không công giáo. Nhìn chung, người Á Đông có tâm tình tôn giáo sâu đậm. Vì thế, họ tôn trọng những nơi thờ phượng như chùa chiền, nhà thờ, và tôn trọng việc cử hành nghi lễ của các tôn giáo. Hiếm có những cử chỉ khiếm nhã trong nơi thờ phượng.
Câu hỏi thứ 10. Sự hiện diện thật của Đức Kitô trong bí tích thánh thể. Các tín hữu trong các giáo xứ còn giữ được đức tin vào sự hiện diện thật của Chúa trong bí tích thánh thể hay không? Họ có nhận thức được hồng ân của sự hiện diện thật của Chúa không? Trong phụng vụ thánh lễ và diễn tiến cuộc cử hành thánh thể, có yếu tố nào có nguy cơ làm giảm thiểu sự chú trọng đến sự hiện diện thật của Chúa hay không? Nếu những yếu tố ấy có, đâu là những nguyên do?
Phần đông, các tín hữu Việt Nam vẫn ý thức và tin vào sự hiện diện thật của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Niềm tin được biểu lộ cách cụ thể qua thái độ cung kính của họ mỗi khi bước vào nhà thờ, nhất là khi tham dự thánh lễ. Họ cũng luôn ý thức rằng đó là hồng ân lớn lao Thiên Chúa ban cho dân người. Tuy nhiên, niềm tin này cần được đào sâu hơn về mặt nhận thức. Nếu có những nguy cơ có thể làm giảm thiểu niềm tin vào sự hiện diện thật của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể, thì không phải là do những yếu tố về mặt nhận thức thần học cho bằng vì lý do mục vụ. Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh đến cung cách cử hành thánh lễ của các linh mục. Nếu các linh mục chỉ cử hành thánh lễ một cách máy móc, sử dụng tòa giảng để nói những chuyện ngoài lời Chúa, hoặc không quan tâm đến việc chọn lựa các bài hát thích hợp, tất cả những yếu tố trên sẽ làm giảm sút niềm tin của người tín hữu vào sự hiện diện thật của Chúa Kitô trong bí tích cực trọng này.
Câu hỏi thứ 11. lòng tôn sùng thánh thể. Việc tôn thờ thánh thể có chỗ đứng cần phải có trong giáo xứ và các cộng đoàn hay không? Tầm quan trọng nào được các chủ chăng dành cho việc tôn thờ bí tích thánh thể, cho việc thờ phượng liên tục, cho việc chầu thánh thể, cho việc cầu nguyện riêng bên nhà tạm, cho việc đi kiệu ngày lễ mình máu thánh Chúa, cho việc tôn sùng thánh thể trong đạo đức bình dân?
Việc tôn sùng thánh thể vẫn chiếm địa vị quan trọng trong đời sống đức tin của người tín hữu Việt Nam. Ngoài việc cử hành thánh lễ mỗi ngày, các chủ chăng còn tổ chức các giờ chầu thánh thể hàng tuần hoặc hàng tháng cho giáo dân. Tại các giáo phận miền Nam Việt Nam, mỗi Chủ nhật trong năm đều có một giáo xứ được chỉ định chầu mình thánh Chúa suốt ngày thay cho giáo phận, gọi là chầu lược. Tại các giáo phận miền Bắc, ngày chầu lược còn được cử hành cách trọng thể hơn, vì đó là dịp quy tụ nhiều linh mục và giáo dân thuộc các giáo xứ lân cận đến chầu mình thánh Chúa. Ngày chầu lược được kết thúc bằng việc rước kiệu mình thánh Chúa cách trọng thể. Việc rước kiệu này cũng được tổ chức hàng năm vào dịp lễ mình máu thánh Chúa Kitô. Từ vài năm nay, việc chầu mình thánh Chúa liên tục đã xuất hiện ở một số nơi và đang trên đà phát triển khá nhanh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là 5 câu hỏi trong số 20 câu hỏi về bí tích thánh thể cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Thần bí và những hiện tượng tâm lý phi thường. Đây là đề tài của mục Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Cha Karl Rahner, dòng tên, thường được xem là một trong những nhà thần học có thế giá nhất trong thế kỷ 20. Sống qua suốt thế kỷ 20, nhà thần học dòng tên này đã trải qua 2 cuộc thế chiến, cũng như nhiều cuộc xung đột có tính toàn cầu khác. Ngài cũng đã chứng kiến sự phát sinh và bành trướng của chủ nghĩa cộng sản và bức tường Berlin, sự tàn phá của bom nguyên tử, ngành phân tâm học, viên thuốc ngừa thai, việc con người đặt chân lên mặt trăng, vân vân. Từ những kinh nghiệm thực tiễn, cha Karl Rahner đã khai triển một nền thần học bao trùm mọi vấn đề. Những suy tư của ngài có thể rất trừu tượng, khó hiểu, nhưng không bao giờ xa rời với thực tế của cuộc sống. Ngài đã có lần khẳng định, đằng sau mọi sự tôi làm, tôi luôn quan tâm đến một vụ. Mục đích của công cuộc nghiên cứu thần học được ngài tóm tắt như sau. Làm sáng tỏ những vấn đề cá nhân mà các độc giả của thời hiện đại muốn hiểu rõ hơn. Mục đích này đã được trình bày trong tuyển tập có tựa đề Những vấn đề thần học, đề cập đến những vấn đề được người giáo dân quan tâm đến nhiều nhất. Những thị kiến và các lời tiên tri là một trong 10 tập của bộ sách Những vấn đề thần học. Mục đích của tập sách này là để giúp cho các tín hữu có thể phán đoán về những hiện tượng lạ thường. Cha Karl Rahner khẳng định rằng, cần phải dựa trên các kiến thức khoa học hiện đại để thẩm định về những hiện tượng thần bí như các cuộc hiện ra, các mạc khải tư riêng, những phép lạ chữa lành bệnh tật, các tượng chảy nước mắt hay những hiện tượng khác thường khác như mặt trời múa, vân vân. Theo nhà thần học này, những suy tư thần học về các hiện tượng này là cần thiết để minh chứng rằng Thiên Chúa thực sự hiện diện trong thế giới và hằng quan tâm đến thế giới. Thật thế, nếu vũ trụ là công trình sáng tạo của Thiên Chúa như các tín hữu hằng tin tưởng, thì các hiện tượng lạ thường như trên có thể được xem như một trung gian hay phương tiện để cảm nghiệm về Thiên Chúa. Nhưng để có thể thẩm định về các hiện tượng lạ thường trên đây, chúng ta cần hiểu thế nào là thần bí. Trong quyển Từ điển thần học, cha Rainer định nghĩa về thần bí như sau. Đó là một cảm nghiệm, một sự gặp gỡ và kết hiệp nội tâm của một con người với thực tại thần linh. Theo cha Rainer, sở dĩ con người có thể có được cảm nghiệm thần bí là bởi vì Thiên Chúa không những là đấng tạo dựng mọi sự, Ngài còn độ trì vạn vật. Tương quan giữa Ngài và thế giới thụ tạo là tương quan ân sủng. Nói cách khác, vạn vật hiện hữu và tồn tại là do quyền năng quan phòng của Ngài. Kitô giáo gọi đó là ân sủng của Chúa. Nếu ân sủng của Chúa là ân ban, qua đó Ngài sáng tạo, gìn giữ, nâng đỡ vũ trụ, như là sự ý thức và đáp trả của chúng ta với ân ban này, thì kinh nghiệm thần bí là hình thức cao cả nhất của sự ý thức và đáp trả này. Đối với nhà thần bí, mọi sự đều là thánh thiện. Trong tác phẩm có tựa đề Hạt giống chiêm nghiệm, cha Thomas Merton, một ký giả vô thần đã trở lại công giáo và vào tu tại tu viện khổ tu Gethsemane, bang Kentucky, đã viết như sau. Không có gì là xấu xa trong bất cứ những gì đã được Thiên Chúa tạo dựng. Cũng chẳng có gì thuộc về Ngài mà lại là một cản trở cho con người được kết hiệp với Ngài. Cha Merton nói rằng, chỉ có một cản ngại duy nhất là, liệu con người có khả năng để thấy và sử dụng mọi sự trong và cho Thiên Chúa không mà thôi. Như thế, sự khác biệt giữa một tín hữu bình thường và một nhà thần bí không phải là lượng ân sủng, mà là mức độ ý thức và đáp trả của con người đối với ân sủng của Thiên Chúa. Thần bí là người xem ý thức và sự đáp trả với ân sủng như là trọng tâm trong mối tương quan với Thiên Chúa. Vào thế kỷ thứ tư, một tác giả đã khuyên những ai muốn trở thành nhà thần bí như sau. Hãy tập trung chú ý và sự ước ao vào Thiên Chúa, và hãy xem đó là mối quan tâm duy nhất trong tâm trí. Bởi vì nếu bạn tập trung sự chú ý của bạn vào sự kết hiệp với Thiên Chúa, thì mọi sinh hoạt của bạn, từ ăn uống, ngủ nghỉ, đi đứng, làm việc, đều trở nên dễ dàng. Một khi con người tập trung tất cả sự chú ý vào Thiên Chúa, và cố gắng hết sức để đáp trả lại ân sủng của Ngài, thì những hiện tượng phi thường như thị kiến là điều có thể xảy ra. Cha Rainer nói rằng, những hiện tượng này chảy tràn từ một tâm hồn được kết hiệp mật thiết và sâu xa với Chúa. Chẳng hạn, Thánh nữ Teresa Avila được ghi nhận là đã bay bổng lên trong khi cầu nguyện. Do ảnh hưởng của một thứ ánh sáng thần linh, một người thiếu nữ thất học như Hildegard đã có thể đọc hiểu được tiếng Latin. Sau những năm tháng miệt mài chiêm niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Thánh Francisco Assisi đã được in năm dấu thánh của Ngài trên thân thể mình. Thánh nữ Caterina Siena có khả năng thấy xuyên qua tâm hồn của những người có tội. Nhiều người không muốn đi xưng tội luôn tìm cách tránh né vị thánh này. Thánh Pio thường được mệnh danh là Padre Pio, tức Cha Pio, cũng được in năm dấu thánh và đọc được tâm hồn của các tội nhân. Đây là một trong những bằng chứng vững mạnh về một cuộc sống thánh thiện của vị thánh đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong hiển thánh hồi năm 2002. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi nhà thần bí trong giáo hội đều có được thị kiến hay những khả năng phi thường trên đây. Thật ra, các thị kiến mà các nhà thần bí có được cũng không phù hợp với nhau, và ngay cả còn mâu thuẫn với nhau là khác. Chẳng hạn về cái chết của Đức Mẹ. Catherine Emmerich nói rằng Đức Mẹ qua đời 13 năm sau cái chết của Chúa Giêsu. Một nhà thần bí khác thì lại bảo rằng biến cố này diễn ra đúng 21 năm, 4 tháng và 19 ngày sau cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Riêng thánh nữ Brigida thì lại khẳng định rằng Đức Mẹ ra đi 15 năm sau khi Chúa Giêsu chịu chết. Còn thánh nữ Elizabeth Sono thì nói rằng Đức Mẹ chết đúng 1 năm rưỡi sau khi Chúa Giêsu chết. Các lời nói tiên tri của nhiều nhà thần bí thường không phù hợp với nhau và đôi khi không đúng sự thật. Trường hợp của chân phước Anna Maria Taiji vào thế kỷ thứ 19 đáng chú ý. Trong suốt cuộc đời của vị chân phước này, nhiều nhà lãnh đạo giáo hội, kể cả giáo hoàng, đều tin ở những lời tiên tri của chân phước. Vị chân phước này tiên đoán rằng sẽ có một thời kỳ tối tăm khi tất cả mọi kẻ thù của giáo hội đều bị giết chết, và lúc đó, hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô sẽ trở lại trần gian để tái thiết giáo hội. Những thị kiến và những lời tiên tri của các nhà thần bí có phù hợp với thực tế và đáng tin hay không? Không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là những hiện tượng phi thường này là dấu chỉ của một sự kết hiệp thâm sâu giữa con người và Thiên Chúa. Thật ra, không phải tất cả mọi nhà thần bí đều đương nhiên trải qua những hiện tượng phi thường. Có nhiều người không thần bí mà vẫn trải nghiệm được những hiện tượng phi thường. Những người này không nhắm đến sự kết hiệp mật thiết với Chúa, và do đó không quan tâm đến sự biến đổi nội tâm của mình. Trái lại, các nhà thần bí đích thực thì xem sự biến đổi nội tâm là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của họ. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta trở lại với văn kiện của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, bộ túc cho tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị về năm thánh thể. Và đặc biệt hôm nay, nói về việc cử hành bí tích thánh thể và việc tôn thờ thánh thể ngoài thánh lễ. Nơi số 3 của văn kiện bộ túc của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, chúng ta đọc thấy như sau. Được lãnh nhận từ Chúa Kitô, Đấng đã thiết lập bí tích thánh thể. Bí tích thánh này được giáo hội cử hành trong hình thức được chính giáo hội quy định. Việc tôn thờ thánh thể ngoài thánh lễ được liên kết chặt chẽ với việc cử hành thánh thể và được quy hướng về đó. Một dấn thân cụ thể của năm thánh thể có thể là dấn thân học hỏi đến tận cùng trong mọi cộng đồng giáo xứ, văn kiện, hướng dẫn tổng quát của sách lễ Roma. Con đường ưu tuyển để được hướng dẫn vào trong mầu nhiệm của ân cứu rỗi được thể hiện nơi những dấu chỉ thánh, là con đường trung thành tuân theo những diễn biến của năm phụng vụ. Như là một liệt kê tổng quát theo chủ đề để giúp cho những tác viên mục vụ, chúng tôi xin nêu ra đây những khía cạnh được nhắc đến cách đặc biệt trong năm thánh thể này, nhắm thực hiện một cử hành thánh thể cho xứng đáng và một việc tôn thờ mầu nhiệm thánh thể sốt sắng hơn. Cùng với những văn kiện căn bản đã được nhắc đến trên đây, thì huấn thị Redemptionis Sacramentum, bí tích của ơn cứu rỗi,
là huấn thị nói về việc cần cử hành thánh thể đúng theo những quy định, có thể trợ giúp hữu hiệu. Cần lưu ý đến những điểm sau đây. Thứ nhất, những nơi cử hành, như nhà thờ, bàn thờ, bục bệ và ghế ngồi. Thứ hai, về cộng đoàn cử hành phụng vụ, ý nghĩa và cách thức tham dự của cộng đoàn, trọn vẹn, có ý thức và tích cực. Thứ ba, về những vai trò khác nhau, linh mục hành động như thể chính Chúa Kitô, in persona Christi, rồi đến các thầy phó tế, các tác vụ khác và những việc phục vụ. Điểm thứ tư, diễn tiến cử hành, từ bánh lời Chúa đến bánh thánh thể. Thứ năm, thời gian cử hành thánh thể, Chúa Nhật, ngày trong tuần và năm phụng vụ. Điểm thứ sáu, những tương quan giữa bí tích thánh thể với những bí tích khác, và những cử hành phụ bí tích, những nghi thức đặc biệt. Điểm thứ bảy, việc tham dự nội tâm và bên ngoài, đặc biệt là việc tuân giữ những giây phút thinh lặng. Thứ tám, về những bài hát và âm nhạc. Thứ chín, việc tuân giữ những quy định phụng vụ. Thứ mười, việc đem mình Chúa cho những bệnh nhân. Thứ mười một, việc tôn thờ bí tích thánh thể, việc cầu nguyện cá nhân trước thánh thể. Thứ mười hai, những cuộc rước kiệu thánh thể. Trong năm thánh thể này, nên kiểm điểm lại việc thực hành những điều vừa kể trên. Chắc chắn, trong sinh hoạt mục vụ của từng cộng đoàn, người ta không thể nào đạt đến mức độ tuyệt hảo một cách dễ dàng, nhưng cần phải nhắm đến điều đó. Nếu thành quả của năm thánh thể chỉ là làm sống lại nơi tất cả mọi cộng đoàn Kitô việc cử hành thánh lễ Chúa Nhật, và gia tăng việc tôn thờ thánh thể ngoài thánh lễ, thì năm ân sủng này kể như là đã đạt được kết quả có ý nghĩa rồi. Điều tốt là nhắm đến mục tiêu cao hơn và không bằng lòng với những tiêu chuẩn bình thường, bởi vì chúng ta biết rằng mình có thể luôn cậy dựa vào sự trợ giúp của Thiên Chúa. Văn kiện nhắc lại số 29 của Tông Thư Đức Thánh Cha về năm thánh thể. Đặng Thế Dũng xin kết thúc bài hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Chúa Thánh Thần là linh hồn, là nguồn sống của giáo hội. Chính Người luôn tái tạo giáo hội, không ngừng tụ họp giáo hội từ bốn phương trời. Chính Người đã hành động để dù muôn gai trong trên trái đất này cũng còn có những người biết thương yêu nhau. Anh em chớ làm phiền Chúa Thánh Thần, anh em là những kẻ đã được in dấu của Người. Hãy đối xử nhân hậu với nhau. Hãy sống trong bác ái. Tất cả những ai được Thánh Thần Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Kẻ nào tự tách mình ra khỏi sự kết hợp, khỏi tinh thần hiệp nhất giữa các anh em, kẻ ấy không phải là người con trong gia tộc nữa. Ở đâu có hai ba người tụ họp nhau nhân danh Người, Người sẽ hiện diện ở đó, ở giữa họ, luôn mãi. Nhân danh Người có nghĩa là trong Thánh Thần của Người, bao giờ cũng chỉ cùng một mục đích đó. Cha, chớ gì chúng trở nên một trong chúng ta. Chỉ trong ba ngôi mới có thể có một kết hợp thực sự, nhưng chỉ có thể kết hợp thực sự với ba ngôi khi nào có sự kết hợp giữa chúng ta với nhau, giữa nhiều người hợp lại. Đó là ý nghĩa của lời tiên báo ý nhị mà tiên tri Ezekiel đã nói về các đống xương khô. Ngày ấy Chúa nắm tôi trong tay Người, Người đưa tôi đến một cánh đồng chất đầy những đống xương. Người bảo tôi đi vòng quanh xem xét những đống xương ấy. xương nhiều vô kể, và tất cả đều khô đét lại. Đây lời Thiên Chúa phán cùng các đống xương kia. Này ta sẽ tái nhập thần khí vào các ngươi, và các ngươi sẽ sống, và các ngươi sẽ biết chính ta là Yahvê. Lúc đó, tôi thấy các mảnh xương di động di lại gần nhau, và nối khớp với nhau, và da thịt đến trùm lên để làm thành một cơ thể. Nhưng chúng chưa có sinh thần. Rồi Chúa bảo tôi, hãy nói tiên tri đi, hỡi con người, hãy nói tiên tri và bảo với sinh thần rằng, đây là lệnh Chúa truyền. Hỡi sinh thần, hãy đến như gió bốn phương và hãy thổi trên những người chết này để chúng sống lại. Và kia, những xác người kia đứng dậy, tạo thành một đạo quân đông đúc, rất đông. Và Chúa phán cùng tôi, hỡi con cái Israel, các mảnh xương kia là hình bóng các ngươi đó. Chúng nó bảo rằng, xương chúng tôi đã khô cả lại, lòng trong cậy chúng tôi đã chết héo rồi. Chúng tôi đã bị tận diệt rồi. Vậy ngươi hãy nói tiên tri và bảo chúng hay. Các ngươi hãy lắng tai nghe những lời Thiên Chúa hứa. Đây ta sẽ mở cửa mồ mả các ngươi, kéo các ngươi ra khỏi địa huyệt, khỏi nỗi cô đơn buồn chán, thất vọng, khỏi những cằn cỗi bất lực và tất cả những tù ngục vây hãm các ngươi, để đem các ngươi về đất Israel, về một thế giới, nơi đó mọi người thương yêu nhau, thông chia cho nhau, nơi mà người ta chỉ biết hạnh phúc vì những gì đã chia sẻ cho nhau. Và các ngươi sẽ biết ta là ai, khi ta ban thánh thần ta cho các ngươi, khi các ngươi sống dậy và khi ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ trong xứ sở các ngươi. Sự an nghỉ ấy chính là niềm vui ngày hiện xuống, đối nghịch lại với hình phạt ở tháp Babel. Niềm vui của những ngày hiện xuống làm cho người ta bỗng nhiên bắt đầu yêu nhau thực sự, hiểu nhau thực sự. Làm thế nào để mọi người hiểu chúng ta, yêu thương? Mỗi người đều nghe họ nói tiếng bản xứ của mình. Đây không phải là vấn đề có tài thần ngôn ngữ, cũng không cần phải là một loại tiếng thượng thặng, nhưng chính là đức ái. Đức ái biến đổi chúng ta đến nỗi, đến gần chúng ta, người ta sẽ cảm thấy mình được am hiểu, được yêu thương, được hạnh phúc. Các con không biết mình thuộc tinh thần nào. Tinh thần của người là thứ tinh thần đưa chúng ta ra với tha nhân trong niềm hân hoan. Thánh Phaolô đã được Thiên Chúa thổi thánh thần người đến. Và rồi Ngài đã làm gì? Ngài đã tức tốc đi gặp các người khác, đã yêu cầu họ đặt tay lên đầu mình, và như thế Ngài bước vào nếp sống của cộng đoàn. Ngài tức tốc hiểu ngay rằng, trước tiên, mình phải gia nhập vào đoàn thể những người khác, phải bước vào thông giao với tha nhân. Chúng ta phải coi chừng đừng hiểu lệch lạc tước hiệu, đấng an ủi mà người ta đặt cho Chúa Thánh Thần, hướng theo một chiều có lợi cho thuyết cá nhân ích kỷ của chúng ta. Lúc Chúa Kitô còn sống với các tông đồ, họ thường bị xáo trộn hơn là được an ủi. An ủi đây chính là thương yêu nhau, chứ không phải mỗi lần cảm thấy bị tổn thương vì một cử chỉ bạc ơn của người anh chị em, là vội vàng thui thủi một mình, tìm vào một nhà nguyện khá ấm cúng, để than phiền với Chúa, để rồi sẽ được Chúa Thánh Thần an ủi vì mình đã không thương yêu nhau. Chúng ta chỉ có thể đến với Chúa Thánh Thần tình yêu, trong tình yêu mà thôi. Sự an ủi của Chúa Thánh Thần là làm cho chúng ta luôn luôn có thể yêu thương nhau trở lại. Cha Conga có viết, công việc của Chúa Thánh Thần không phải là soi sáng người này hay người nọ, nhưng là nung đúc và thực hiện chính nhiệm thể Chúa Kitô. Vì thế, những điều kiện để Chúa Thánh Thần ban ơn và hành động luôn mang một bản chất cộng đồng. Người hành động trong tình thương yêu nhau giữa các tín hữu, như một vị thần của tình yêu và tình kết hiệp huynh đệ. Và nhà thần học người Đức, ông Müller đã nhận xét, con người không thể sống một đời sống đích thực Kitô giáo, cũng như không thể biết đạo của mình nếu cộng đoàn tín hữu mà Chúa Thánh Thần điều khiển không ảnh hưởng đến họ. Chúa Thánh Thần là người quay hướng Chúa Cha về Chúa Con và Chúa Con về Chúa Cha, cũng phải là người quay hướng chúng ta lại với nhau. Đối với chúng ta, chấp nhận thờ lạy một Thiên Chúa nhập thể thật là một việc khó khăn. Trong Kinh Tinh Kính, lúc đọc đến câu nhập thể là lúc chúng ta cúi đầu. Người đã làm người. Người đã trở thành người anh em quá thừa bên cạnh hiện đang làm chúng ta cầu nguyện không ngon kia. Kinh nguyện chúng ta sẽ ra sao? Nếu chúng ta quay lưng lại với người để đi tìm kiếm người ở một nơi không có người, trong phút định tâm riêng rẽ, trong thâm sâu của cõi lòng tôi, Chúa Giêsu và tôi riêng một cõi, đóng kín lại, cách xa mọi người, hay tay ôm chặt lấy đầu để được yên tĩnh thưởng thức Chúa Thánh Thần đáng yêu của riêng tôi. Hạnh phúc cho những kẻ vừa điếc, vừa câm, vừa mù, họ sẽ không nghe thấy những tiếng la khó chịu của xác thịt này. Một xác thịt mà ngôi lời đã nhập vào và không hẳn là người đã cảm thấy bị phướng bận vì nó. Cũng vậy, ngày lễ hiện xuống, chúng ta quỳ gối khi đọc đến câu, xin Chúa Thánh Thần hãy đến. Ở đây cũng vẫn là nhập thể, người đã nhập thể vào trong mớ xác thịt này, và người ta đòi chúng ta phải kinh ngạc, thán phục điều ấy, đến nỗi không thể đọc chân lý ấy lên mà không quỳ gối. Nếu chúng ta chối từ Thiên Chúa trong con người, thì thế là hết. Chính trong cái tư tưởng đó mà chúng ta coi như là một đường tu đức. Chúng ta đã phạm tội chống lại Chúa Thánh Thần, là đấng có nhiệm vụ dạy chúng ta tất cả, mọi sự, mà trong đó điểm khởi đầu là việc nhập thể. Chúng ta chỉ thuộc về Chúa Kitô khi nào chúng ta đã thuộc về tha nhân. Có khi nào mình thánh mà chúng ta sẵn sàng cúi đầu thờ lạy kia, làm cho chúng ta nghĩ đến con người sẽ chịu mình thánh ấy không? Việc thờ lạy của chúng ta rất thiếu sót nếu chúng ta chỉ biết thờ lạy cái đầu mà không kể gì đến thân thể và tứ chi. Bánh kia được làm ra là để có người ăn. Thân thể kia, tức là mình thánh, là biểu trưng và là nguồn gốc của một thân thể khác, thân thể mầu nhiệm, thân thể mà chúng ta có bổn phận phải chăm sóc, tôn kính và nuôi dưỡng. Ngày chịu phép thánh tẩy, chúng ta đã được nhập thể, được liên kết với vô số anh em khác. Đối với chúng ta, liên kết với Chúa có nghĩa là bắt đầu liên kết với tha nhân. Chúa không dạy chúng ta chỉ yêu thương một mình người, nhưng đã dạy chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Người muốn chúng ta phải trở thành Thiên Chúa đối với tha nhân. Người muốn chúng ta trở nên giống như Thiên Chúa là đấng không bao giờ muốn đơn độc một mình. Đặc tính của Thiên Chúa là cộng đồng. Chúa không là Thiên Chúa trước khi là ba ngôi. Từ đời đời, Chúa đã là nhiều, là một nhóm ngôi linh vô cùng thông suốt với nhau và kết hiệp với nhau vô cùng, đến nỗi biết nhau, yêu mến nhau hoàn toàn. Trong Thiên Chúa, cần phải có nhiều ngôi để thành tình yêu. Không phải một ngôi vị độc nhất riêng biệt. May thay, vì Chúa không đơn độc, vì Chúa có nhiều ngôi vị, vì Chúa là tình yêu, đó là lời chúng ta vẫn hát trong kinh tiền tụng, lễ Chúa ba ngôi. Khi được tạo dựng, con người đã được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, được dựng nên có nam, có nữ, thế có nghĩa là có khả năng yêu thương, không thể tự mình đủ cho mình được, không thể tự mình thỏa mãn mình được, không thể tự đóng kín lại hoàn toàn được. Được dựng nên để hiến thân, để tìm gặp nơi người khác phần bổ khuyết cho mình, để lãnh nhận nơi người khác vui thích hạnh phúc của mình. Được dựng nên để quý chuộng mình, nơi kẻ khác hơn là nơi chính mình. Được dựng nên để biết mình hơn, để yêu mình hơn trong hình ảnh của chính mình. Hình ảnh đó mình sẽ tìm gặp được nơi một người khác mình, một người mà tự họ có thể an ủi mình. Khi đến kết hiệp với Chúa Giêsu trong phép thánh thể, đó là chúng ta đến kết hiệp với tha nhân. Cùng một trật với chính mình thánh, chúng ta phải nuốt tất cả tha nhân vào lòng khi chúng ta rước lễ. Nếu không, chúng ta sẽ không tiêu hóa mình thánh được, chúng ta sẽ bị sình bụng. Trước khi muốn bước lên bàn thờ kết hợp với Thiên Chúa, phải đi làm hòa với anh em mình đã. Khi đi xưng tội cũng vậy, chúng ta chỉ thực sự lãnh nhận được sự thứ tha nếu chúng ta chấp nhận chuyển nó lại cho người khác. Chúng ta chỉ được tha thứ nếu chúng ta biết tha thứ. Chúng ta chỉ có thể làm hòa với Chúa nếu chúng ta biết làm hòa với anh em. Chúng ta chỉ có cùng một mối dây liên lạc với Chúa và với tha nhân. Chúng ta không gần gũi Thiên Chúa hơn gần gũi người anh em bên cạnh chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, trong quyển tiểu thuyết Tội ác và hình phạt, văn hào Nga Dostoevsky đã kể lại thảm kịch của một cuộc sống lấy phương tiện biện minh cho cuộc sống. Trong khung cảnh của thành phố Saint Petersburg vào những năm cuối thế kỷ 19, Raskolnikov, 23 tuổi, nhân vật chính của câu chuyện, là một sinh viên vì không đóng nổi tiền học phí. Đành phải bỏ học. Không trả nổi tiền thuê phòng, phải trốn tránh bà chủ nhà và lang thang trong khu phố nghèo khổ. Anh gặp đủ mọi hạng người, từ ăn mày, dân nghiện rượu cho đến đĩ điếm. Một người nghiện rượu đã giải thích cho chàng sinh viên tại sao ông đã để cho con gái của ông đi làm điếm. Anh biết không, chúng tôi không còn con đường nào khác. Không khí cách mạng phản loạn tràn lan trên khắp các đường phố Saint Petersburg. Chàng sinh viên thất vọng, có khi muốn nhảy xuống sông tự vẫn. Cha chết, mẹ phải đi may để dành tiền cho con vào đại học. Em gái phải đi ở cho một người nhà giàu. Cuối cùng đành phải lấy một thương gia già làm chồng. Cả mẹ lẫn em gái đều phải hy sinh cho chàng. Trong khi đó, bà chủ tiệm cầm đồ bình dân trong xóm lại độc ác, xem chị ruột của mình như nô lệ. Tại sao mọi người phải đau khổ trong khi con sâu bọ lại sung sướng? Chàng suy nghĩ, với số tiền của người đàn bà chủ tiệm cầm đồ, chàng có thể học xong đại học, có việc làm, trở nên giàu có và sử dụng số tiền mình kiếm được để giúp cộng đồng xây công viên giúp đỡ những người nghèo và nghiện ngập. Raskolnikov nghĩ ra một bài toán thật đơn giản. Giết chết một người để cho trăm người được sống. Thế là người hùng đợi cho đến tối ngày hôm sau, khi bà chú tiệm ở một mình, mới thực hiện ý đồ. Anh đã dùng búa giết người đàn bà. Ngay sau đó, em gái của bà trở về. Anh giết luôn người đàn bà này và trốn thoát. Không ai biết Raskolnikov là kẻ đã sát hại hai người đàn bà. Nhưng theo văn hào Dostoevsky, tội ác đã cắt đứt cuộc đời của Raskolnikov ra khỏi thế giới loài người. Sống trong giày vò, đôi khi như người khùng, anh trốn tránh mẹ và em, gây gổ với bạn bè, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng và mỏi mệt. Câu hỏi, cứu cánh có biện minh cho phương tiện không? Lúc nào cũng lãng vãng trong đầu người sinh viên. Cũng như những nhà trí thức trẻ của Nga vào cuối thế kỷ 19, Raskolnikov nghĩ rằng những nhân vật lịch sử như đại đế Napoleon của nước Pháp, bàn tay lúc nào cũng nhuốm máu, giết người không hề suy nghĩ, là vì đại cuộc. Nhưng sau khi đã giết hai người đàn bà, anh bỗng khám phá ra rằng sát nhân không tạo nên một người vĩ đại. Cuộc cách mạng vô sản tại Nga 50 năm sau đã xảy ra đúng như câu chuyện của Raskolnikov. Nhưng tệ hại hơn, bởi vì không chỉ có vài trăm người chết, mà hàng triệu triệu người trong khắp các trại tập trung, các quần đảo Gulag, các cánh đồng giết người, đã bị sát tế trên bàn thờ của một thứ chủ nghĩa không tưởng. Và các bạn thân mến, cứu cánh không bao giờ có thể biện minh cho phương tiện. Đó là chân lý đã luôn luôn được minh chứng qua các kinh nghiệm thực tiễn. Mục đích dù có tốt đẹp đến đâu, cũng không thể giải oan được một tâm hồn độc ác hay rửa sạch một bàn tay vấy máu. Những cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại không bao giờ là những cuộc cách mạng đẫm máu. Dưới cái nhìn của loài người, chẳng có cuộc đời nào kết thúc bằng một thất bại ê chề cho bằng cuộc đời của Chúa Giê-xu. Nhưng đó là cuộc cách mạng của mọi cuộc cách mạng đích thực. Chẳng có ai đã làm thay đổi bộ mặt trái đất cho bằng Chúa Giê-xu. Những con người như Thánh Francisco Assisi, như Mahatma Gandhi, hay như cố mục sư Martin Luther King, hay như mẹ Teresa Calcutta, sẽ mãi mãi được ghi nhớ như những nhà cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Không có phương tiện nào là vĩ đại, chỉ có tình yêu mới làm cho các phương tiện thành vĩ đại mà thôi. Nói như mẹ Teresa Calcutta, chúng ta không làm được những việc vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm được những việc nhỏ bằng một tình yêu vĩ đại. Lạy Chúa, trong khi chúng con mưu cầu cho cuộc sống, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu xuyên qua những thực tại chống qua ở đời này.
Bao năm con ấp ủ trong giấc ngủ đêm đêm, đắp hồng ân mong đời con đây sẽ thành bài ca dâng tặng tình yêu thiết tha. Con đi đây tim mình chẳng ư, bóng ngài đứng đợi từ lâu, mong chờ tình con hiếu thảo.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.